Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi các ngài đến gần Jerusalem, ngang qua Betania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: Các con hãy đến làng trước mặt kia. Vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một lừa con chưa ai cởi. Các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu ai hỏi các con, sao các con dám làm thế? Thì hãy nói rằng, Chúa cần dùng, xong việc Ngài sẽ trả lại đây. Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa ngõ, nơi ngã tư đàn. Hai ông liền mở dây. Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng, các ông làm gì mà mở dây lừa con vậy? Hai môn đệ đáp lại như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu và cải áo lên mình lừa, và ngài cởi. Nhiều người cải áo xuống đường, kẻ khác chặt nhành cây trải lối đi. Kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: Hoan hô, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước David tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, khi Chúa Giêsu đến gần Jerusalem, tức là tới cái vùng Betania ở phía đông của Jerusalem, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu đã chuẩn bị sẵn cái việc mà Ngài đi vào Jerusalem một cách công khai. Mặc dầu những lần đưa vào dưới xem trước, người ta đã cho lính đi tới bắt ngài, nhưng mà chưa tới giờ của ngài. Cho nên ngài đã đi ra khỏi đền thờ. Và thực sự là Chúa Giêsu đang ở trong cái thời kỳ nguy hiểm. Những người lãnh đạo Do Thái giáo đã ra lệnh để bắt Chúa Giêsu. Nhưng lần này là Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngài đã mượn một con lừa con, và hai bên đã thỏa thuận với nhau thế nào đó. Cho nên Chúa sai hai môn đệ đi và đến trong làng để mở một con lừa con đem tới cho ngài cởi. Và cái câu hỏi của người ta, sao các ông làm thế? Thì họ đã trả lời đúng cái câu Chúa Giêsu dặn là Chúa cần dùng, xong việc ngài sẽ trả lại đây. Cho nên những người đó đã để cho họ mang đi, tức là có sự thỏa thuận trước giữa Chúa Giêsu với họ. Cho nên hai môn đệ này đã đến và đã đưa lừa đến Chúa Giêsu. Chúa đã chọn con lừa để đi vào Jerusalem. Thì chúng ta thấy rõ, Chúa không có chọn một con ngựa hay là một con tuấn mã để mà oai hùng tiến vào Jerusalem. Nhưng mà Chúa lại chọn một con lừa. Con lừa mà trong Kinh Thánh đã từng nói là một cái vị vua hòa bình sẽ cởi trên lưng lừa, chứ không phải là một con tuấn mã oai hùng đi vào Jerusalem. mà là một vị vua hòa bình. Và chúng ta biết đất nước Do Thái ở trong cái tình trạng nô lệ Roma, và đặc biệt là trong những ngày lễ lớn, lễ vượt qua, thì những người lính của Roma đã ở dân nổi loạn, vì vậy mà họ luôn luôn canh chừng. Nếu dân chúng tung hô Chúa Giêsu như là một vị lãnh đạo, một vị cứu thế theo cái cách của người Do Thái thời đó suy nghĩ, thì dĩ nhiên là người Roma sẽ chặn lại và chặn đứng ngay từ đầu để không có xảy ra những cái vụ đảo chánh hoặc là gây xáo loạn ở trong xã hội lúc đó. Vì vậy mà Chúa không chọn một con ngựa, một con túng mã, mà Chúa đã chọn con lừa, như trong Gia-ca-ri-a đã từng đề cập tới. Ngài sẽ cởi trên lưng lừa, một vị vua hòa bình. Gia-ca-ri-a ở chương 9 câu 9: Này vua ngươi đến đầy vẻ dịu dàng, cởi lừa, lừa con của lừa mẹ. Để chỉ rằng Chúa Giêsu công khai vào Jerusalem, nhưng mà không phải theo cách của người ta suy nghĩ. Dân chúng thì chờ đợi một đấng cứu thế đến, cho nên khi thấy Chúa Giêsu vào Jerusalem thì họ đã hoan hô chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, chúc tụng nước David tổ phụ chúng ta đã đến. Tức là họ đã nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế, nhưng mà không phải theo cái nghĩa của Chúa Giêsu muốn, mà họ nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế, đấng đến để giải thoát họ khỏi nô lệ cái đế quốc Roma. Vì vậy mà bao nhiêu cái ảnh hưởng của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là ngay cả những người lãnh đạo Do Thái giáo họ cũng đã thấy dân chúng là ùa theo Chúa Giêsu, và họ tôn Chúa Giêsu lên như là một vị cứu tinh. Trong khi đó, những người lãnh đạo Do Thái giáo thì không có tin vào Chúa Giêsu, và họ sợ rằng là khi mà làm rùm beng lên, người ta sẽ đến để mà hủy diệt những người Do Thái ở tại Jerusalem. Vì dân chúng khi thấy Chúa cởi lên lưng lừa, các tông đồ đã đặt áo trên lưng lừa rồi, dân chúng bắt đầu đi và trải lá cũng như cả áo của họ trên đường đi, từ bên phía đông ở bên đồi của vườn ô liu đi vào Jerusalem. Và người ta đi vừa hoan hô vừa chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Trong đó có các tông đồ, trong đó có dân chúng, trong đó có cả Giu-đa cũng đang đi, và có sự quan sát của những nhà lãnh đạo Do Thái giáo, và chắc chắn cũng không thoát khỏi con mắt của những người lính của đế quốc Roma. Và họ thấy một người cởi cái lưng lừa không có cái gì là một cái vẻ của một nhà cách mạng hết. Nên Chúa Giêsu vẫn vào thành một cách công khai. Người ta tung hô Chúa đúng như là cái vị trí của Chúa là đấng cứu thế. Nhưng mà ý nghĩ trong đầu của mỗi người nó khác nhau. Ngay cả các tông đồ cũng vậy, cứ nghĩ rằng là Chúa Giêsu lên Jerusalem là để ra mắt thiên hạ, Ngài là đấng cứu thế, và các tông đồ cũng sẽ là những vị ngồi bên hữu bên tả. Nhưng mà thực tế, khi Chúa Giêsu vào Jerusalem rồi, Chúa giảng dạy và dân chúng không thấy Chúa công bố Ngài bắt đầu một cái vương quốc mới, khôi phục lại cái vương quyền của David. Họ không thấy Chúa Giêsu làm một công việc chính trị nào hết. Và chỉ vài ngày sau thôi là họ đã đả đảo Chúa Giêsu, họ đòi đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá. Và cả Giuđa cũng vậy, cũng nghĩ rằng là mình ép Chúa tới đường cùng để trao Chúa vào tay của những người Do Thái, những người thù ghét Chúa, thì Chúa sẽ ra tay và các tông đồ cũng như Giuđa sẽ đứng sau lưng hỗ trợ cho Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu đã chấp nhận cái cuộc khổ nạn đó. Vì vậy những giây phút mà tưng bừng đi vào Jerusalem, Chúa đã làm trọn cái sứ vụ của Ngài. Tiến vào Jerusalem để là một vị vua hòa bình, hiền từ và khiêm tốn, đến để mang bình an đến cho mọi người theo cái ý nghĩa của một vị vua tình yêu đến để phục vụ. Và chính Ngài sẽ là cái người hy sinh chính cái mạng sống của Ngài. Mà trong bài phúc âm của Thánh Lễ Lá, chúng ta đã bắt đầu tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để cho thấy Ngài lên Jerusalem không phải ở trong cái vinh quang theo nghĩa của trần gian, mà Ngài làm trọn những lời mà cựu ước đã loan báo. Và ý muốn của Chúa Cha là Ngài sẽ hy sinh chính cái mạng sống của Ngài để cứu chuộc tất cả nhân loại. Cho nên chúng ta hôm nay chiêm ngắm cái giây phút mà một đoàn dân chúng tung hô Chúa, trong đó rất nhiều hạng người khác nhau, có cả những tông đồ đi theo Chúa để có thể ngồi bên hữu bên tả, có những người đang ghen tị với Chúa Giêsu như những người lãnh đạo Do Thái giáo, có những người lính của Roma đang theo dõi Chúa có làm chính trị không. Ngày hôm nay chúng ta có đón nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta hay không, và chúng ta có cái thái độ nào đối với Chúa Giêsu? Chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu qua con đường tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Ngài, hay là chúng ta theo Chúa Giêsu để mong được ngồi bên hữu bên tả, hay là để cùng với những người dân Do Thái tung hô một vị lãnh đạo chính trị giải thoát họ khỏi nô lệ đế quốc Roma? Và ngày hôm nay chúng ta đến với Chúa Giêsu có phải để hy vọng xin được một cái gì đó về sức khỏe, về tiền bạc, về một cái địa vị xã hội nào đó, hay là chúng ta đến với Chúa Giêsu để đón nhận cái ơn cứu chuộc của Ngài và mở tâm hồn của chúng ta ra để đáp trả cái tình yêu vô điều kiện của Chúa Giêsu bằng cả cuộc đời của chúng ta, dám hy sinh cho Chúa Giêsu, không phải chỉ là những lời tung hô trên môi miệng, mà là một cuộc đời tận hiến hoàn toàn cho công việc của Chúa Giêsu, cho chính Chúa Giêsu Kitô, để đáp trả tình yêu của Ngài và sẵn sàng đón nhận tất cả những gì Ngài mời gọi chúng ta phải thực hiện trong đời sống, để cho cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu nó đi tới cái hoàn tất trọn vẹn nơi mỗi người chúng ta. Để ơn cứu chuộc thực sự thể hiện cuộc đời trong cuộc đời của chúng ta và biến đổi chúng ta trở nên những chi thể của Chúa Giêsu, vì thước đo của tình yêu là sự hy sinh. Chúng ta dám hy sinh ý riêng, hy sinh giờ để phục vụ Chúa, hy sinh để làm tất cả mọi việc theo thánh ý của Chúa, chứ không phải theo ý riêng của chúng ta. Và có như vậy, đời sống của chúng ta đang có những giây phút của lễ lá tưng bừng. Chúng ta cũng sẵn sàng chờ đợi những giây phút tử nạn với Chúa Giêsu Kitô. Có thể là những người phản bội chúng ta, có thể có những người hiểu lầm chúng ta, có thể có những người hôm nay tung hô chúng ta với bao nhiêu những lời hay ý đẹp, để rồi ngày mai sẽ đóng đinh chúng ta trên thập giá với Chúa Giêsu. Chúng ta có đón nhận bằng tình yêu của Đức Kitô, yêu thương vô điều kiện tất cả mọi hoàn cảnh, tất cả mọi người đến với chúng ta, hay là chúng ta than trách và bực dọc vì bao nhiêu cái sự dữ của trần gian nó đổ ập vào cuộc đời chúng ta? Hôm nay chúng ta mừng kính lễ lá, chúng ta cùng đón nhận tất cả cái mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, ngay cả những vinh quang, và cũng sẵn sàng với Chúa Giêsu Kitô, đấng yêu thương chúng ta, và Ngài chờ đợi từng người chúng ta mở tâm hồn ra để cho Ngài sử dụng chúng ta trong thế giới hôm nay, để chúng ta cũng có những giây phút tung hô Chúa nơi công cộng, loan báo tin mừng của Chúa, và cũng có những giây phút chấp nhận đau thương với Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta luôn luôn được bình an và hạnh phúc vì biết Chúa đang hiện diện với mỗi người chúng ta. Amen.